đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Sáng tạo và kinh doanh bản quyền nhân vật hư cấu là một ngành còn khá mới đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhưng thật ra, nó lại không mới với thị trường truyền thông giải trí và tiếp thị hàng tiêu dùng trên thế giới. Chúng ta đang thường xuyên hưởng thụ các câu chuyện của các nhân vật này trên phim ảnh và kênh Internet mỗi ngày. Đây là một ngành chuyên quản lý quyền kinh doanh các nhân vật sáng tạo được lấy ra từ phim ảnh, truyện tranh, video game và các hình thức giải trí khác. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ và Canada vào năm 2022 đã tạo ra doanh thu cho hàng hóa dịch vụ bản quyền trên toàn cầu hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của cuộc trò chuyện về ngành sáng tạo và kinh doanh nhân vật hư cấu cùng chuyên gia Dư Thị Mai Linh của N Group để có góc nhìn về các quy trình hiện tại và tương lai của ngành ngay sau đây.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Cái câu chuyện của các bạn nó đã xảy ra như thế nào, của từng bước từ cái việc mà chuyển nhượng các cái hình ảnh nổi tiếng, sau đó tự tạo ra câu chuyện và sau đó mượn chuyên gia và sau đó hướng tới cái chuyện tự làm. Câu chuyện của bạn đã xảy ra như thế nào?
Nó bắt đầu từ cái ngày mà khi em bước chân vào Zukit đi, thì nó là hơn khoảng 4 năm trước. Thời điểm đó là cái cha đẻ của các nhân vật hư cấu này là người Hàn Quốc. Ảnh có một thời gian khá là dài làm việc tại Việt Nam và ảnh rất là yêu thích cũng như đam mê thị trường Việt Nam. Trong thời điểm đó thì em mới rời cái công ty cũ của em, và công ty cũ của em thì nó làm về mỹ phẩm và làm marketing cho mỹ phẩm. Em không hề có một cái kiến thức nào về nhân vật hư cấu cũng như bản quyền sở hữu trí tuệ. Em cũng như em là một con số không bước chân vào đây. Và cái điều duy nhất mà thuyết phục em để làm việc với anh đó chính là cái niềm đam mê bất tận của anh đối với các nhân vật này. Và anh tin một ngày nào đó nó sẽ thành công tại thị trường Việt Nam, và anh muốn xây dựng một đội ngũ tại thị trường Việt Nam. Thì đó là cái đam mê của anh đã thuyết phục được em là bước chân vào con đường này cùng với ảnh. May mắn thay thì khi bước chân vào đây thì tụi em có làm việc cùng với An Group khoảng 3 năm vừa qua. Thì An Group đó chính là một cái nôi mà tụi em có thể học được rất là nhiều và được làm về cái ngành này chỉnh chu, bài bản nhất. Lúc đầu thì An Group làm cho các cái host, tức là mang cái bản quyền, độc quyền, cung cấp bản quyền của Marvel, của Disney tại Việt Nam. Thông qua đó thì đội ngũ của An Group đã học được cái cách mà làm IP license, làm về cái bản quyền nhân vật rất bài bản và chỉnh chu của thế giới, của quốc tế. Thì bắt đầu An Group ứng dụng lại là làm như thế nào để mình cũng xây dựng được một con nhân vật của Việt Nam mình chỉnh chu và bài bản như thế. Và cái mình làm cho người ta cũng chính là cái mình học từ người ta. Đó là cái quan điểm rất là lớn của tụi em. Còn cái việc mà khi mà làm việc với các bạn nhân vật hư cấu của Zukit thì tụi em lại mang đến một làn gió mới cho An Group. Đó chính là cũng là tạo ra nhân vật nhưng với công nghệ của Hàn Quốc, đó là sticker. Thời điểm đó thật sự mà nói là tuyển được các bạn nhân viên làm đi thiết kế mà làm được sticker cho Zalo là hầu như không có. Tụi em phải nuôi dạy nội bộ hoàn toàn, tụi em phải training từ những cái đơn giản nhất, căn bản nhất để có những cái bộ sticker mà chuyển động rất là mượt ở trên Zalo như thế nào. Thì là tụi em phải học hỏi từ phía Hàn Quốc. Thì đó là cái tụi em học. Khi tụi em học xong rồi, tụi em sẽ phải làm như thế nào để đon đi đóng giày, dùng những cái mình học được để làm ngược lại cái nhân vật của mình và làm cho thị trường của mình ra sao. Vì mỗi một cái biểu hiện của một cái sticker nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái thói quen, đến cái nền văn hóa của đất nước đó. Ví dụ như là cái bạn sticker đó chào chẳng hạn đi, thì ở Việt Nam mình chào kiểu khác, nhưng mà ở Hàn Quốc thì chào kiểu khác. Thì thực ra là tụi em học nhiều là về công nghệ, cách làm cách các bên các ông lớn đi như thế nào, rồi mình học được cái cách ông lớn làm như thế nào thì mình sẽ lại áp dụng ngược lại cho cái tác phẩm của mình ra sao. Vì thực sự không học hỏi thì em sẽ không đi được, không đi lên được. Kể cả cái việc làm sách cũng vậy luôn, mình không học được cách họ biên tập từ kịch bản thô sang một cái kịch bản sách truyện tranh giáo dục thì sau này mình cũng sẽ rất khó để tự tạo cho mình một cái truyện tranh giáo dục mà của hoàn toàn chính người Việt Nam này.
Cái quy trình mà bạn có nhắc tới liên quan tới bảo vệ sở hữu trí tuệ IP là một cái điểm rất quan trọng của những công ty lớn hàng đầu trên thế giới khi họ tạo ra bộ phim, họ tạo ra nhân vật hoạt hình nổi tiếng của họ. Bởi vì không có cái quy trình này, nó sẽ không phát triển được và họ không trở thành được ngành kinh doanh tỷ đô. Vậy thì cái quy trình này nó là gì và nó làm gì như thế nào?
Nó có hai cái, một cái là quyền tác giả và một cái là quyền bảo vệ hình ảnh, sở hữu trí tuệ hình ảnh. Thì ở đây tụi em khi bất kỳ một nhân vật nào tụi em làm ra, kể cả tụi em làm cho nội bộ cũng như tụi em làm cho các cái doanh nghiệp đối tác trong nước của tụi em đã làm cho rất đồng hành cùng rất nhiều những doanh nghiệp như Bảo Việt hay là như Lotteria hay là Hưng tập đoàn bất động sản Hưng Thịnh. Thì khi tụi em sinh ra bất kỳ một cái nhân vật hư cấu nào đó thì cái việc ngay lập tức sau đó là tụi em luôn luôn tư vấn thương hiệu là phải đăng ký bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ của mình trên nhân vật đó. Tức là tác giả vẫn có thể là một bạn nào đó trong cái đội ngũ của tụi em, nhưng cái đơn vị sở hữu nó lại là cái doanh nghiệp đó. Thì đối với tụi em á, cái quyền bảo vệ cao nhất chính là quyền bảo vệ về pháp luật. Pháp luật chính là cái nôi lớn nhất mà để cho mình bảo vệ được các cái nhân vật, cái quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách bài bản và chỉnh chu nhất. Ví dụ như khi tụi em làm ở Việt Nam, tụi em sẽ đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ. Khi tụi em mong muốn bắt đầu có kế hoạch bước chân ra Nhật Bản hay Hàn Quốc, tụi em lại làm thêm một cái bước nữa, đó là đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của tôi tại Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua các cái công ty luật quốc tế là tụi em có. Thì chỉ khi mà mình có cái quyền sở hữu trí tuệ và được bảo vệ hợp pháp tại đất nước đó, thì khi bất kỳ một cái doanh nghiệp hay cái tổ chức nào đó mà dùng cái nhân vật của mình một cách phạm pháp, không xin phép mình đều có thể dùng luật để loại trừ nó được. Cho nên là luật pháp là một cái đầu tiên mà tụi em luôn luôn nhấn mạnh với các cái doanh nghiệp, đó là phải đăng ký bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ của mình. Vì khi mà mình đã nộp hồ sơ xong thì cho dù là khoảng 1 đến 2 năm sau nó mới ra cái tờ giấy đăng ký bảo hộ, thì cái tính từ cái ngày mình nộp hồ sơ nó đã là cái ngày mình đưa nhân vật của mình vào trong hệ thống pháp luật rồi.
Ừ. Nếu không bảo vệ được cái sở hữu trí tuệ thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta mất gì?
Thì chúng ta sẽ mất cái tài sản của chúng ta. Ở đây có một cái điều mà mình cực kỳ phải lưu ý, đó là ví dụ như em đang sản xuất ra một bạn heo con chẳng hạn đi, và cái bạn heo con của em rất là đáng yêu, nhưng mà em không đăng ký bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ của em trên cái bạn heo con đó trên Cục Sở hữu Trí tuệ, thì nếu như bất kỳ một ai đó nhìn thấy cái con nhân vật của em quá là xinh xắn và họ nhìn thấy cái giá trị thương mại sau đó, họ dùng nó đi đăng ký trước, thì coi như em mất cái quyền đó luôn. Trừ khi em chứng minh, em kiện như thế nào đó, em chứng minh được là em là cha đẻ ra nó, em là người vẽ nó bằng email, bằng hình ảnh, bằng các cái nguồn nào đó. Tuy nhiên là cái việc này nó sẽ mất rất nhiều thời gian của mình.
Tức là khả năng kiếm tiền từ cái con heo con đó đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà hiện nay đó, thì cái việc mà thực thi pháp luật để bảo vệ cho cái sở hữu trí tuệ của cái giai đoạn mới này đó, thì nó được thực hiện thế nào? Nó có giúp được cho các bạn trong cái việc bảo vệ hình ảnh mà các bạn tạo ra hay không?
Em thì em thấy là nó giúp khá nhiều ạ. Vì thực chất là cái việc mà tôi đánh tiếng là cái nhân vật của tôi đã được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng là một cách để cho những cái công ty, những cái tập thể manh nha ngoài kia họ không không làm những điều sai trái, vì điều đó là
họ không mượn hả? Họ không mượn thêm được
dạ. Cái thứ hai nữa là mình cũng khá tự tin hơn, vì em nhìn thấy là rất nhiều những cái bạn họa sĩ trẻ khi họ sản xuất ra một vài cái nhân vật rất là đáng yêu, thì có khả năng họ không có kinh doanh nó sau này, nhưng họ vẫn có thể bán nó cho một cái công ty nào đó cũng được. Nó cũng là một cách để hình thức kinh doanh. Cái thứ hai nữa là tại vì thực ra mình cũng chưa biết được là cái nhân vật của mình nó sẽ nổi tiếng lúc nào. Nó có thể đi một cái đường rất dài, nhưng nó cũng có thể nổi tiếng chỉ sau 1-2 đêm. Mình không lường trước được. Đến khi mình nổi tiếng rồi, mình đăng ký cũng nhiều khi có nhiều người khác nhanh chân đăng ký hơn mình, mất nửa ngày thì mình cũng tự dưng phải đi bảo vệ chính cái con mình đẻ ra. Nên cái việc mà mình bảo vệ nó đầu tiên, nó giống như cái việc mà mình sinh con ra, mình cho nó vaccine đầu tiên để bảo vệ sức khỏe của nó. Thì đó là cái mà em nghĩ là nên làm trước ngay từ đầu.
Các bạn đã xây dựng được một cái câu chuyện của một cái nhóm nhân vật gọi là Zoo Kid. thì cái nhóm Zukid này nó đã hình thành từ bao lâu rồi và nó đang đi ở những cái bước nào, tương lai nó sẽ trở nên như thế nào theo ước mơ của các bạn?
Dạ, Zukid á thì đã chính thức là ra đời từ năm 2018. Thời điểm đó thì tụi em cũng có được làm việc với Zalo để đưa ra những cái bộ sticker ở trên Zalo. Đó là những cái bước đi đầu tiên của Zukid. Tuy nhiên thời điểm đó thì cha đẻ của Zukid, thực ra dù gì chăng nữa anh cũng là người Hàn Quốc, anh có đam mê làm việc tại Việt Nam đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bị rào cản về văn hóa và ngôn ngữ. Cho nên cái thời điểm mà khi tụi em bắt đầu xây dựng một cái đội ngũ hoàn toàn là tại Việt Nam và đăng ký bản quyền con nhân vật đó dưới danh nghĩa công ty Việt Nam luôn, tức là tụi em đã giống như thuộc dạng giống như là mình sẽ dùng một cái câu tụi em hay nói vui với các đối tác tụi em là mặc dù nó sinh ra ở Hàn Quốc nhưng nó được nuôi nấng và phát triển tại Việt Nam.
Hãy giải thích rõ một tí về Zukid là gì và có những nhân vật như thế nào, có tính cách như thế nào.
Yeah. Thực ra là cái brand Zukid của tụi em á, thì hầu như các bạn nhỏ họ không biết nhiều đâu anh. Tuy nhiên là nếu như đưa hình ảnh của các bạn nhân vật lên thì 6 nhân vật đó sẽ có hai có những cái tone màu, những cái tông màu mà ở đó các bạn trẻ Việt Nam nhìn thấy rất nhiều. Và tụi em đi ra các cái triển lãm hay là các cái hội chợ ở ngoài kia thì mọi người hầu như là không nhớ cái tên Zukid, mà mọi người sẽ nhớ là bạn thỏ hồng, bạn gấu xanh. Thì thật là mọi người sẽ hay nhớ đến cái hình ảnh của nhân vật nhiều hơn. Và mọi người sẽ nhớ đến cái tên Kiki, Bông Bông, Puyo, Nana, Alex, Bang. Tức là mọi người sẽ nhớ tên nhân vật nhiều hơn. Thì đó là một sự thành công của tụi em rồi. Thực ra sau này khi mà đi sale ấy, thì tụi em cũng luôn luôn có một mở bài, đó là các bạn đã nhìn thấy nhân vật này ở đâu. Thay vì tụi em nói Zukid là ai thì tụi em sẽ đưa nhân vật của tụi em ra đầu tiên.
Đối tượng của Zukid là ai?
Dạ, thực ra đối tượng của tụi em thì khá rộng. Lúc đầu á, thì tụi em chỉ đánh vào Gen Z thôi. Nhưng mà sau đó thì tụi em cảm thấy là các bạn nhỏ cũng bắt đầu yêu thích. Rồi cái đợt dịch vừa qua thì các bạn nhỏ bắt đầu được dùng Zalo rất là nhiều trong cái việc mà làm việc nhóm, làm bài tập nhóm với các cô dưới sự giám sát của phụ huynh. Thì khi mà các bạn nhỏ, các bạn cấp 1, cấp 2 bắt đầu làm việc qua Zalo để học trong đợt dịch mà mình không được đến trường anh, thì các bạn vô hình chung các bạn sẽ có những cái nhóm Zalo, thì các bạn lại dùng sticker trong những cái nhóm đó. Thì là tụi em lại mở rộng thị phần của tụi em ra với các bạn cấp 1 và cấp 2 nữa. Đó là cái bạn hồng, bạn xanh này lại được yêu thích bởi những bạn nhỏ hơn. Và thậm chí là tại vì khi mà tụi em làm các cái bộ sticker thì như em có nói là hơn 30 bộ sticker. Tức là tụi em cũng phải đã rải rộng những độ tuổi của em ra mức như thế nào. Ví dụ như là kể cả cái tuổi mà 40 mấy, 50 mấy vẫn dùng một số các cái sticker mà nó không quá trẻ con, nó vẫn dễ thương vừa đủ, thì tụi em vẫn có làm. Cho nên là về độ tuổi thì em vẫn đang nhìn thấy là kể cả đối tác của Zukid là những cái anh chị khoảng 40 mấy cũng biết đến các nhân vật hồng xanh này trên Zalo.
Trong cái quá trình mà bạn thực hiện cái việc kể chuyện cho các em, các lớp trẻ, thì cái khó khăn lớn nào trong công việc mà bạn phải đối mặt thường xuyên với nó?
Dạ, khi mà làm việc cho các lớp trẻ thì cái khó khăn lớn nhất của em đó là phải dung hòa giáo dục với lại cái tính gọi là thú vị vui vẻ của nó bằng cách nào. Nếu mà nó quá nghiêm túc thì nó sẽ mất đi sự thú vị, nó sẽ không gần gũi với các bạn nữa. Để lôi kéo người xem ở lại với mình, thực ra đến bây giờ nó vẫn là một bài toán khá là đau đầu với tụi em ạ.
Cái phần thưởng mà bạn cảm thấy cái công việc này nó đem đến cho bạn là gì?
Dạ, thì các bạn nhân vật Zukid đúng là đứa con thứ hai của em vậy. Tức là khi mà em sinh bé đầu tiên được một năm thì em bước chân vào Zukid và em xây dựng các bạn nhỏ lại một lần nữa. Dạ, nó giống như việc em nuôi con của em. Em thấy cái hạnh phúc lớn nhất của em đó chính là thấy các bạn lớn lên mỗi ngày. Dĩ nhiên thì các bạn character, các bạn nhân vật hư cấu thì nó không lớn lên về mặt vật lý như những đứa trẻ thật, mà là cái sự yêu thích của các bạn và cái sự lan tỏa của các bạn đó trong thị trường đó, chính là cách các bạn đang lớn lên. Và các cái ấn phẩm của tụi em được yêu thích và được bán ra cũng như là được đón nhận bởi thị trường, đó cũng chính là cái phần thưởng lớn nhất của team của tụi em.
Hiện nay thì An Group vừa sản xuất sản phẩm đồ chơi, dụng cụ học sinh, vừa phát triển các nhân vật hoạt hình và kinh doanh các cái bản quyền nhân vật hoạt hình trên thế giới, vừa làm sự kiện truyền thông và marketing. Vậy thì nói một cách ngắn gọn, định nghĩa thì công ty này đang làm gì? Sản phẩm là cụ thể là gì?
Thì chính xác là tụi em với một tham vọng là một công ty phát triển toàn diện về character, về nhân vật hư cấu. Tức là phát triển toàn diện là gì? Là không chỉ tụi em làm đối tác cho các cái thương hiệu lớn như Marvel hay Disney, mà tụi em còn có thể tự thân mình sản xuất những cái character của chính An Group. cũng như là những cái nội dung liên quan đến character, tức là hầu như tất cả những cái hoạt động của An Group, là kể cả truyền thông, marketing hay sản xuất sản phẩm, nó đều liên quan đến nhân vật hư cấu. Và nhân vật hư cấu chính là cái trọng điểm mà An Group sẽ dùng nó để phát triển tất cả những cái công việc vệ tinh xung quanh nó.
Cái việc phát triển và kinh doanh bản quyền nhân vật hư cấu là một cái ngành rất lớn trên thế giới như chúng ta có nhắc đến. Việt Nam thì có thể phát triển nhanh cái ngành này trong tương lai, nhưng mà doanh nhân Việt Nam cần phải chuẩn bị những năng lực gì để họ có thể cùng tham gia vào ngành này?
Dạ, với một cái tiêu chí lớn nhất của tụi em là khi tụi em làm một cái nhân vật hư cấu mà được đo đi đóng giày bởi thị trường Việt Nam, thì tụi em kỳ vọng là tụi em sẽ hợp tác rất nhiều những cái nhãn hàng, những cái brand của Việt Nam, của người Việt Nam. Vì em có được vinh dự làm việc cùng với Sun House, sau này là Richie, thì tụi em có thấy được là cái hệ sinh thái của tất cả những cái doanh nhân, các anh chị, các cái nhà sản xuất người Việt Nam rất mạnh. Và nếu như họ thay đổi bằng cách dùng một cái chiến lược marketing bằng nhân vật hư cấu nó mới mẻ hơn, thì họ sẽ tiếp cận đến cái Gen Z nhiều hơn. Vì chúng ta không thể phủ nhận được là cái việc mà Sun House ra mắt cái tủ cabinet bằng nhựa dùng nhân vật hư cấu của Zukid, nó giống như một trong những cái sản phẩm tiên phong về tủ nhựa mà có nhân vật hư cấu tại Việt Nam. Thì dĩ nhiên là tụi em vẫn mong muốn là sẽ được kết hợp với nhiều brand của Việt Nam hơn nữa. Vì khi mà các anh chị doanh nhân Việt Nam, các anh chị và các đối tác á, dùng những cái sản phẩm như của Marvel hay của Disney hay của Doraemon, thì cái giới hạn rất là nhiều. Tức là mình sẽ chỉ được dùng hình ảnh với một cái giới hạn nhất định, tức là 30% bao bì, không được làm truyền thông, không được làm marketing. Tức là các nhân vật hư cấu đó chỉ được xuất hiện bằng hình ảnh, chứ không được dùng tiếng nói của mình làm truyền thông cho các brand. Thì rõ ràng nó sẽ có một cái vấn đề, đó là dù là mình biết rằng các bạn nó rất nổi tiếng, nhưng cái câu chuyện về bán sản phẩm nó không chỉ là câu chuyện về bao bì, mà nó còn là câu chuyện marketing và các hình thức marketing ngoài kia. Thì rõ ràng An Group tụi em có một cái lợi thế, đó là tụi em sẽ cho các bạn nó linh hoạt tương tác với sản phẩm như thế nào, và kể một câu chuyện truyền thông marketing bằng truyện tranh nè, bằng animation hoạt hình ra sao. Đó là cách mà tụi em nghĩ là tụi em có một cái lợi thế tốt hơn với các nhân vật hư cấu mà nổi tiếng trên thế giới.
Ước mơ của bạn trong 10 năm nữa là gì?
Ước mơ của em trong 10 năm nữa thì là các bạn nhân vật của Zukid này và rất nhiều những bạn sau này tụi em có khả năng sẽ sản xuất ra nữa, sẽ nổi tiếng, sẽ như sẽ như Doraemon hay là như Marvel ngoài kia.
Nếu mà quay lại từ đầu, biết được những gì bạn đáng biết ngày hôm nay, thì bạn sẽ làm gì khác?
Thực ra cái điều này em cũng thỉnh thoảng hay tự nghĩ với mình, đó là thời điểm 1-2 năm trước, nếu mình biết thị trường như thế này mình có làm gì khác không, thì chắc là em cũng không làm gì khác. Tức là em vẫn sẽ cảm thấy đó là có rất nhiều cơ hội và thử thách mà bắt buộc mình phải đi như con đường như vậy, thì mình mới có được cái sự học hỏi và cái sự rút ra rất nhiều những kinh nghiệm như ngày hôm nay. Em nghĩ là thế.
Vậy thì trong một cái ngành nó đang có rất nhiều tiềm năng và chắc chắn trong tương lai sẽ có những khởi nghiệp trẻ tuổi tham gia vào ngành này, thì bạn sẽ có lời khuyên gì cho những bạn trẻ khởi nghiệp bước chân vào cái ngành tạo ra nhân vật hư cấu này?
Dạ, em vẫn mong muốn là sẽ có rất nhiều những cái bạn trẻ ngoài kia dám bắt đầu thử thách mình với những gì bạn cảm thấy là phù hợp nhất, vì đôi khi cái sức trẻ và cái sự sáng tạo của các bạn trẻ nó rất là thú vị, và nó lại mang lại một cái làn gió mới ở thị trường này. Và càng nhiều người tham gia thì thị trường càng lớn, và khi mà thị trường càng lớn, cái sự cạnh tranh càng lớn, thì điều đó chứng tỏ là thị trường sẽ phát triển rất nhanh.
Nhưng mà đồng thời các bạn cũng sẽ phải sẵn sàng cho những cái thách thức nào khi các bạn tham gia ngành này?
Thách thức là nó giống như việc nuôi một nhân vật hư cấu, nó không hề dễ dàng, và nó không thể nào nổi tiếng trong một sớm một chiều. Bây giờ mình là một diễn viên đi, khi mà mình đóng phim đi, thì trong cả mười mấy, 20 diễn viên ngoài kia thì có một người nổi lên rất nhanh, còn lại là những bạn khác vẫn đang bền bỉ với nghề. Thì ở đây các bạn đều phải nhìn thấy được là các bạn sẽ phải kiên trì và bền bỉ với nghề, hoặc là tạo cho mình một cái đội ngũ tốt cùng nhau đi lên. Chúng ta có thể bắt đầu như là sở thích, sau đó là chúng ta sẽ phát triển một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Thì đó, các bạn vẫn mong muốn các bạn đừng bỏ cuộc hoặc là liên kết với những công ty như An Group, những cái nơi mà có thể hosting các bạn và đưa các bạn đến những cái chiến lược tốt hơn để tạo ra một cái giá trị mà chỉn chu hơn về các tác phẩm bạn đang có.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn Linh về những chia sẻ chân tình về câu chuyện xây dựng nhân vật hư cấu, và hy vọng những điều chia sẻ vừa qua sẽ mở ra những nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp trẻ để bước vào cái ngành sáng tạo nhân vật nổi tiếng mà sẽ là một cái nền kinh tế rất là hấp dẫn trong tương lai.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.